Thu Nga của đài truyền hình SBTN Texas cũng như là đài Sài Gòn 1600 AM. Xin chào quý khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, và hôm nay chúng tôi đang đứng trong trung tâm sinh hoạt cộng đồng của người Việt quốc gia vùng Tarrant County. Đây là một cái buổi họp khoáng đại lần thứ hai của cộng đồng có liên quan đến Ủy ban xây dựng tượng đài Việt Mỹ tại vùng Arlington. Vâng, thưa quý vị, và đầu tiên thì xin nhắc lại những cái việc mà liên quan đến cái việc này. Lần đầu tiên thì Ủy ban xây dựng tượng đài đã có một buổi họp khoáng đại với cộng đồng và đã đưa ra cái mô hình mà nhiều ý kiến của đồng hương là muốn thay đổi cái mô hình. Và tiếp theo đó thì là đến là cái việc mà truyền thông báo chí đã được mời trong một buổi họp báo của Ủy ban xây dựng tượng đài đã mời. Và sau đó thì cộng đồng cũng như là các hội đoàn đã có một ủy ban liên lạc. Nhưng mà ủy ban liên lạc này trong những ngày qua đã có gặp một cái vài trở ngại, coi như là thất bại của ủy ban liên lạc. Vì vậy cho nên hôm nay cộng đồng cũng như là các hội đoàn lại triệu tập một buổi họp khoáng đại nữa. Và trong cái buổi họp khoáng đại này thì chúng tôi cũng nhận thấy là có nhiều đồng hương cũng như là đại diện các hội đoàn, các cộng đồng. Thưa quý vị, những hội đoàn đồng ký tên để có buổi họp khoáng đại ngày hôm nay thì có cộng đồng người Việt quốc gia vùng Tarrant County, Hội cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, Hội cựu sinh viên sĩ quan trường Trừ Bị Thủ Đức, Hội Thủy quân Lục chiến, Hội Không quân, Hội Cảnh sát Quốc gia Việt Nam, Khu hội cựu tù nhân chính trị, Hội Cao niên Forward, Hội Ái hữu Bình Định, Hội Phụ nữ Quốc gia Việt Nam và Đoàn Thanh niên Hùng Việt. Và xin mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình của Thu Nga từ Arlington, Texas.
Bây giờ xin đồng hương cho biểu quyết có duy trì cái ban liên lạc này không, để vào biên bản cho nó hợp thức quá vấn đề.
Nếu quý vị đồng ý lưu nhiệm cái ban này trong đài, đồng nhiệm đại hội này.
Coi như là đa số, hơn 90%.
Xin giơ tay lại để cho ông Phong Nháy, ông chủ bằng. Xin giơ tay.
Như vậy là chính thức lưu nhiệm ban liên lạc. Xin lạc, xin mời.
Chúng tôi xin hỏi quý vị mấy câu hỏi. Đây là chúng tôi tổng hợp được ý kiến của nhiều người, và chính những người này cũng mong muốn có một cái mô hình tượng đài tại vì tốt đẹp. Kể cả chúng tôi cũng đều mong muốn một mô hình như vậy, nhưng mà trong cái thời gian qua lộn xộn nhiều việc thì là chúng ta phải tìm hiểu cái lý do, cái từ nguồn gốc. Vì nếu mà chúng ta muốn có cái tình đoàn kết, chúng ta phải sửa chữa từ nguồn gốc để cho cái mô hình tốt đẹp. Như là ba lần mà bên ủy ban xây dựng tượng đài đã hứa là sẽ sửa chữa thì họ đang sửa chữa. Như vậy thì cái trong 18 ngày mà chúng ta theo ý kiến chung của tôi nhận định đóng góp nhiều người thì quá gấp đi, để mà chúng ta thúc đẩy họ phải đưa một cái mô hình. Nếu bây giờ mà họ đã sửa chữa trong cái thư mà ra chúng ta thấy, nếu bây giờ đã sửa chữa rồi thì phải đưa công hình ra coi. Thì bây giờ theo cái kinh nghiệm chúng tôi đâu biết từng làm bên cộng tượng đài Westminster đó, khi mà làm cái mô hình ra họ phải đắp họ sửa chữa, họ ý kiến nhiều người xong rồi họ mới đưa ra được cho city. City dù bây giờ chúng họ đầu tiên họ đưa ra city, chúng ta phải nên nhớ được cái này. Ở đây để tôi nói như vậy là quý vị trong 18 ngày đó thì có thấy là quá gấp để cho ủy ban xây dựng tượng đài có đưa ra một mô hình mới hay không? Và cái thứ hai nữa, câu thứ hai, câu thứ hai là hồi nãy chúng tôi đây là câu thứ hai nè, hồi nãy chúng tôi có nói là chúng tôi đã thấy những cái email mà hỏi tượng đài thì họ đã sửa chữa. Thì như anh Tiền vừa nói vừa rồi là quý vị có cho tượng đài họ có quyền sửa chữa cái tượng đài rồi hãy đưa ra trình, hay là phải đưa ra đi cái tấm hình trước để cho quý vị sửa chữa, quý vị đắc ý kiến rồi mới được sửa chữa.
Xin mời Huy.
Thưa quý vị, tôi là Huy, hội trưởng Hội Không quân. Tôi xin hỏi ban chủ tọa là mình cho tôi xin phép trả lời cái câu hỏi của anh Lâm, là theo cái nguyên tắc làm việc đó thì để xây dựng một cái tượng đài, tôi nghĩ rằng cái ủy ban xây dựng tượng đài có thể làm việc với điêu khắc gia để lấy một hai ba cái hình ảnh, mà sau đó lấy ý kiến của tất cả các quý vị đồng hương ở dưới này, đưa cái hình ảnh nó ra để xem quý vị có đồng ý hay không, và để tiết kiệm thời gian và tiết kiệm tiền. Quý vị đồng ý hay không ạ? Cái vấn đề nữa là cá nhân tôi, Hội trưởng Hội Không Quân đã gửi thư cho ông nghị viên Robert Rivera, và ông ta cũng đã liên lạc tôi qua thư, và tôi nghĩ rằng văn phòng của họ sẽ có một buổi họp town hall meeting, có thể buổi chiều, nghe nói là có thể buổi chiều. Thành thử cá nhân tôi nghĩ rằng cái Hội Không Quân chúng tôi rất là ủng hộ và tán thành cái việc xây dựng tượng đài, và chúng tôi mong rằng tất cả mọi người có thể ôn hòa làm việc với nhau để chúng ta có một cái tượng đài mà chúng ta tới đó để vinh danh, tưởng niệm, thương tiếc nhưng cái người hình ảnh của người lính Việt Nam Cộng Hòa phải có cái hình ảnh hào hùng. Xin cảm ơn quý vị.
Xin lỗi cho con đặt câu hỏi với chủ Lập. Hồi nãy chủ Lập lên phát biểu là với tư cách cá nhân hay là tư cách của người đại diện cho ủy ban xây dựng tượng đài, thì chủ cũng nói chúng tôi nếu mà chủ đại diện cho ủy ban xây dựng tượng đài thì con cũng có câu hỏi cho chủ. Xin chủ cho con biết.
Chúng tôi là cơ quan truyền thông báo chí, chúng tôi tổng hợp ý kiến của nhiều người, là tất cả những cái việc này là chúng tôi thấy sao là chúng tôi đặt ý kiến là như vậy, là 18 ngày là quá gấp để cho ủy ban họ soạn thảo cái mô hình mới. Tại vì ngay từ đầu chúng ta không nói rằng là tất cả quý anh phải đưa cái mô hình cho chúng tôi, chúng tôi đề nghị mô hình anh phải làm theo ý kiến chúng tôi, chưa có cái vấn đề đó. Và từ đầu thì họ cũng đều làm như vậy, họ xong họ đưa ra chúng ta đóng góp. Cho nên khi mà ông Tiền nói là phải đưa cái mô hình này ra để cho chúng đưa để chúng tôi đóng góp trước, phải làm thế nào rồi về mới làm, thì chúng tôi đang thắc mắc cái vấn đề đó. Đâu báo chí khi chúng tôi sẽ biết là như vậy.
Trước nhất là tôi xin giới thiệu cho quý vị là bởi vì tôi là hồi xưa là ở trong cái hội liên hội của chiến sĩ, thì đây có ông tổng thư ký đang ngồi ở đây, thành ra để mời chút nữa ông tổng thư ký của liên hội có chuyện gì là cũng xin lên góp ý kiến với chúng tôi. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, cái câu thứ nhì của tôi đó, hồi nãy tới giờ mình bàn cãi những cái chuyện mà tôi thấy nó cũng như là vô ích mất giờ ghê gớm lắm, là bởi vì đưa ra rồi ông này cũng sửa rồi cái nói là Phạm Văn Chất với Nguyễn Kinh Lưng cái này cái kia trong thi đề đó, rồi cái bàn cãi chuyện gì không biết, rồi rốt cuộc coi như ý kiến của chúng tôi đi mất tiêu hết. Bây giờ bàn cãi những người mà cứ đổ thừa cái này cái kia, khởi sự là tôi không khi nào nói với ông chủ tịch đó là tôi hứa cho 1.000 á, mà cách đây 3-4 tháng á, ông đã lên email ông đòi tôi, bác sĩ Chất nói với tôi là hứa 1.000 đồng, bây giờ tới giờ sẽ chưa đưa. Tôi cứ kêu ông Thống, tôi hỏi ông Thống ông nghe hồi nào vậy, nói bác sĩ có nói với ông không, sao là ông nghe bậy thôi, nếu mà ông nghe bậy đó thì thôi em lấy 1.000 em để vô để cũng nên cho bác sĩ có đứng tên để cho mọi người họ đều đóng tiền thêm. Tới chuyện nó như vậy rồi bây giờ tôi đưa 2.000 rồi đó, thì ông lên ông nói là ông bác cái Phạm Văn Chất nó có đóng 1 đồng nào hay không. Tôi thấy cái chuyện vô lý quá rồi, bây giờ hỏi cái này hỏi cái kia, rồi bây giờ mình họp dùm mất bao nhiêu thì giờ mà ông này ông nói loạn bên đây loạn bên kia, một hồi tôi không biết là phải làm cái gì nữa. Thật ra bây giờ mới bàn cãi, mà bà bàn cãi cái gì bây giờ, bàn cãi mà không nghe mà còn đặt chuyện rồi còn nói cái này cái nọ nữa không được. Tôi hỏi ông Thống, ông hay như tiền đó tôi nói hồi nào đấy, bác sĩ có nói không mà sao ông nghe như vậy, thấy không? Rồi bây giờ tôi đóng rồi thì ông nói là bác sĩ không có đóng đồng bạc nào hết, thì tôi không biết ông, bây giờ phải bàn cãi làm sao thì trình bày cho quý vị. Cái thứ gì nữa là cái ngày này cái ông đô trưởng của Argentina đã cho cộng đồng mình một cái ngày ở Argentina này. Tôi có một cái bản nữa là bác sĩ Chấp có 1 ngày ở Argentina. Tôi có kêu ông Rivera có chuyện gì tôi cần tôi lấy cái ngày đó của tôi là cứ như chìa khóa để mở, là tôi nhờ ông cản trở giùm cái vụ này, bởi vì cái chuyện này đó tụi tôi được hứa là cái chuyện nó ra như vậy, mà bây giờ đưa ra một cái tiền đài hoàn toàn khác rồi nói là tôi chống đối cái này cái kia, xin ông ngưng cái chuyện đó cho tôi đi. Khi nào mà làm theo cái ý tưởng của những người mà đã vote tới đây, chính tôi là cái người là có một ngày ở tại Argentina, tôi xin lấy cái ngày đó và tôi trừ vô trong cái đó. Thành ra quý vị định có, nếu mà họ không chịu tôi đi với quý vị đi vô, bởi vì tôi có cái cửa chìa khóa đi vô.
Tất nhiên xin chào quý cô, quý chú, chào ủy ban lãnh đạo, chào. Anyway, tất cả có hai câu hỏi cho ban liên lạc nhé, nhờ chuyển dùm cho ủy ban xây dựng tượng đài. Thứ nhất là yêu cầu ủy ban tượng đài xây dựng tượng đài cho tất cả quý đồng hương make a choice, make a mô hình bằng drawing, in drawing. It doesn't have to be in model, okay? Tại vì nếu mà làm bằng model sẽ tốn rất nhiều tiền, đúng không? According to tiếng Anh, tôi nghe biết thì mỗi lần làm như vậy là tốn 15.000 đồng. Tại sao lại phải tiếp tục phải sửa chữa như vậy, đúng không? Lần thứ hai, cái thứ hai á là hôm nọ tức ngang nghe trên đài 890 họ có nói là xin mời và yêu cầu quý đồng hương chúng ta hãy ngồi xuống chung với nhau. Như vậy thì where are they now? Họ bây giờ họ đang ở đâu? When, where, how? Làm sao để liên lạc với họ đây? Hình như chỉ có vậy thôi. Ok, thưa nhà xin lên
lạc. Thưa anh Lập, đây là câu trả lời của hỏi của anh về vấn đề mà cái thời gian có gấp rút quá hay không đó. Thì chúng tôi cũng đã nhiều lần giải thích. Chúng tôi biết được cái chuyện làm tượng đài không phải là nặng 2-3 ngày là sao. Chúng tôi không cần cái đó, chúng tôi chỉ cần một cái thông cáo của ủy ban xây dựng tượng đài đưa ra, thông báo cho mọi bà con biết rằng chúng tôi đang coi như là lắng nghe ý kiến của bà của đồng hương để mà sửa lại cái mô hình tượng đài. Chúng tôi chỉ cần một cái thông báo thôi, một cái thông báo không cần phải mất tới 18 ngày để viết, phải không quý vị? Nó chỉ cần cái, như tôi viết thì khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ tối đa là tôi viết xong cái thông báo rồi. Cho nên đó là lý do tại sao mà tạo sự hoang mang ở trong cộng đồng và mọi người không ai nắm vững được vấn đề hết. Hỏi ra thì toàn là nghe nói và nghe nói và nghe nói. Kính thưa quý vị, ngay cả cái mô hình mới nhất ở đây mà được đăng trên báo đó, chúng tôi xin hỏi đó có phải là do chính ủy ban xây dựng tượng đài đưa ra không? Không, mà tờ báo cái hình ảnh đó là do chính báo người Việt Dallas đăng và chúng tôi không biết lấy từ đâu. Nhưng mà chúng tôi biết rằng trên cái thư ngõ của cái tâm thư của Liên hội Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa có đăng những cái tấm hình của mô hình mới, và chúng tôi rất là ngạc nhiên là bởi vì Liên hội là Liên hội, chúng tôi không biết Liên hội là một thành phần của Ủy ban xây dựng tượng đài hay Liên hội là phát ngôn nhân của Ủy ban xây dựng tượng đài mà lại đưa ra cái mô hình đó. Cho nên cho tới giờ phút này chúng tôi cũng không biết, chúng tôi không có một cái thông báo nào từ phía bên Ủy ban xây dựng tượng đài cho biết rằng đây là mô hình mới, hay là đây là chúng tôi đang làm việc, chúng tôi đang thay đổi gì hết. Cho nên sự hoang mang đó không phải là chỉ đồng bào mà chính chúng tôi cũng vậy nữa. Thì cho nên chúng tôi rất mong nếu như mà ủy ban xây dựng tượng đài có sự thay đổi nào đó, làm ơn lên tiếng một tiếng, gửi một cái thông báo viết vài dòng: kính thưa quý vị, chúng tôi đang thay đổi mô hình, xin quý vị chờ chúng tôi vài ngày nữa, blah blah blah, như vậy là đúng rồi.
Tôi xin trả lời cái hai câu hỏi của chị vừa đặt ra. Thứ nhất là nếu như mà được ủy ban xây dựng tượng đài liên lạc với ban liên lạc của chúng tôi thì chúng tôi sẽ đề trình cái ý kiến của chị lên cho ban xây dựng tượng đài. Đó ý kiến chị rất hay. Nếu như họ liên lạc với chúng tôi thì chúng tôi sẽ trình bày cái ý kiến của chị lên ban xây dựng tượng đài. Xin cảm ơn chị. Thứ hai nữa là chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã đặt niềm tin tưởng cho chúng tôi, đã lưu lại cái ban liên lạc tượng đài để chúng tôi tiếp tục làm việc và sẽ cố gắng đem lại cho quý vị một kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, để có một cái kết quả tốt đẹp, chúng ta cần có một sự hợp tác chặt chẽ với nhau giữa ban xây dựng tượng đài cũng như ban liên lạc. Nếu như mà ban liên lạc tượng đài không liên lạc thánh với chúng tôi thì làm sao chúng tôi có thể trình bày những cái nguyện vọng cũng như ý kiến của quý vị qua cái bản tin liên lạc tượng đài được. Cho nên tôi yêu cầu quý vị cũng như tất cả mọi hội đoàn cũng như các đoàn thể, nếu như ban liên lạc tượng đài họ muốn liên lạc thánh qua những một vài đoàn thể nào thì xin quý vị đề nghị với họ như thế này: chúng tôi đã có một ban liên lạc xây dựng tượng đài và được tất cả quý vị đồng ý đề cử lên, cũng như cộng đồng Hà Ta Ranh đề cử lên, thì họ sẽ liên lạc thay với chúng tôi và chúng tôi sẽ làm việc thay với họ để có một cái giải pháp thích ứng giữa ban liên lạc tượng đài cũng như cộng đồng chúng ta và các hội đoàn hiện có mặt ở đây. Anh Sơn, anh sẽ có một vài ý kiến của quý vị.
Để đúc kết lại cái câu chuyện anh vừa kể, nói là vấn đề ý kiến của cộng đồng và ban chấp hành cộng đồng và đồng hương vẫn lưu nhiệm ban chấp liên lạc, thì kể từ hôm nay mọi liên lạc của ủy ban xây dựng tượng đài với cộng đồng và các hội đoàn phải thông qua ban liên lạc của chúng tôi để hợp thức hóa mọi vấn đề và quyết định hình thức của mô hình chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh chiến đấu chống cộng sản, bảo vệ tổ quốc cùng đồng minh Hoa Kỳ. Xin hết.
Xin mời anh Lạc.
Kính chào quý vị. Với tư cách là cá nhân chứ không phải là tổng thư ký của liên hội như bác chỉ trích, vì lý do rất là đơn giản và tôi cũng trình bày quý vị, đó là một sự có một sự hơi lệch lạc ở trong cái vấn đề email, tức là cái email của anh chủ tịch Nguyễn Kim Luân vừa đưa ra ngày hồi 20:35 ngày 11 tháng 9 vừa qua. Thì trong cái email đó, cái thư mời đó có gửi liên hội nhưng mà địa chỉ sai. Đó là cái vấn đề liên hội không đến. Tại vì lý do quý vị cũng đã hiểu, một cái đơn vị như liên hội có rõ ràng nhưng mà anh viết sai, thì nếu mà anh có viết lại thì cũng đó là một sự gượng ép ông liên hội trưởng từ chối. Và trên tư cách cá nhân tôi đến đây, thứ nhất là một người lính, thứ hai là cũng một người sinh hoạt ở tại đây rất lâu, và thứ ba là ông Chất vừa nói, thì ở đây có ông Hùng đã dự một phiên họp của liên hội trong cái vấn đề có ý kiến về cái tượng đài, anh Hùng xác nhận có. Thì thực tế ra chúng tôi á phải có trách nhiệm, nói thẳng một điều là những người lính phải có cái trách nhiệm với cái hình ảnh của bức tượng đó, thành chúng tôi phải đi, vì đó là những người lính còn đây, chúng tôi phải xem đó để cho cái thế hệ sau làm. Thì đây tôi xin dừng một chút và hơi lâu chút nha anh Phát. Thì có chuyện như thế này, quý vị cũng có thể đi ra ngoài tiệm may một cái áo, không đây đây anh đừng có nói chuyện như vậy mà anh chỉ với ai. Tôi xin nhắc lại, anh phải tôn trọng vì đây là một cái sức tự do. Tôi hỏi, tôi nói thật ra quý vị có nhiều ý kiến với thế hệ thứ hai. Vì vậy tôi muốn nói là một cái điểm để cho quý vị thấy những cái lời nói của quý vị có giá trị như thế nào, chứng tỏ cái sự giáo dục không phải dạy đời. Tôi nói thẳng ra bây giờ con tôi cũng có thể, con quý vị cũng có thể mua cho quý vị một cái áo, nhưng mà quý vị có vừa lòng cái áo đây không? Quý vị phải nói như thế nào cho đứa trẻ nó vừa ý, nó thích hợp. Chứ bây giờ lời nói mà quý vị cứ nói nó, thì tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị có con, quý vị Quý vị nói con, quý vị có nghe không? Thành thử trong cái vấn đề đó, trong cái lời nói chúng ta phải tế nhị. Xin lỗi cô có phải ở Việt Nam mới qua không ạ?
Cái vấn đề này là vấn đề này là phát triển kinh tế chứ không phải là...
Tại vì họ cứ nhau nhau như vậy. Thành thử trong cái vấn đề mà cái ý kiến mà cái tượng đài đó, thì tôi đã nói chúng tôi có ý kiến với cái tượng đài rất là nhiều. Chúng tôi muốn có một cái sự hài hòa của người lính với cái bức tượng đó, chứ không phải là không có ý kiến. Tôi nói một lần nữa là chúng tôi có sự xác nhận của anh Hùng, là chúng tôi họp để đưa cái đề nghị làm sao cho một cái bức tượng đài thích ứng với người Việt, với một người lính Việt Nam và cũng đồng hương ở tại đây, chứ không phải là không có. Xin nên để trả lời câu của anh Luân, chúng tôi đã khẳng định cái lập trường liên hội là liên hội, ủy ban tượng đài là ủy ban tượng đài, chúng tôi không có cái sự dính dáng. Và thứ hai nữa là những cái sự kiện đó là có những người đã đến và đến họp, đó là điều chúng tôi muốn trình bày.
Cảm ơn anh.
Để trả lời câu nói cũng giống như là để bổ khuyết vào những cái lời nói của anh là: thưa anh không thể nào đem một cái ví dụ một đứa con mua một cái áo cho cha mẹ để anh đem vào ở ví dụ trong một cái tượng đài, mà đây là một cái tượng đài vinh danh cho tất cả những người quân nhân, trong đó có cái sắc phục của anh, có cá nhân của anh. Đó là câu để tôi trả lời cái ví dụ của anh, nó đi ra khỏi một cái tầm tay với mà anh không thể control được con cái của anh, đó là chuyện gia đình của anh. Còn ngoài đồng hương, ở đây chúng ta ngồi đây từ bao nhiêu buổi họp cũng chỉ là những thái độ rất là lịch sự nhã nhặn để mà muốn đúng tâm tư cái tượng đài của những người đã hy sinh vì Tổ quốc, có thế thôi thưa anh. Cho nên có lẽ tôi hy vọng anh đừng có lấy những cái ví dụ Camry bán xe Honda hay là một cái áo cho một người cha mẹ đồng ý hay không. Cảm ơn anh hôm nay đã có một cái tâm tư như vậy. Và tôi cũng trả lời là theo giống như cô Tuyết Nga hỏi rằng ủy ban phổ biến trên đài 890 là xin yêu cầu hãy ngồi lại trong tinh thần đoàn kết để nói chuyện, để đúc thành một tượng đài. Thì tôi cũng xin trả lời, tôi có nhận được bức thơ mời của ông Nguyễn Kinh Luân, ông chủ tịch cộng đồng Đà Lạt. Thế theo lời yêu cầu của ủy ban liên lạc để được tường trình với đồng hương và quý hội đoàn thể đã ủy thác công tác cho chúng tôi. Thì ông ta có gửi cái thơ đi để mời bên Liên hội Quân đội. Và bên Liên hội Quân đội cho là sai địa chỉ. Thì ông chủ tịch đã cố gắng có cái tâm tư. Đây là tôi nói đây là một tâm tư một người muốn làm việc chung cho cộng đồng mà thôi. Là ông ta gửi lại một lần nữa, nhưng trở lại thì được ông Liên hội trưởng Liên hội Chiến sĩ trả lời một bức thơ không tham dự, cộng theo một cái án cho ông chủ tịch cộng đồng là phá hoại ủy ban xây dựng tượng đài. Thì tôi thấy bức thơ đó không có thêm nào là chứng nhận và chấp nhận được rằng: một là cảm ơn, chúng tôi bận rộn, chúng tôi không đi dự được buổi họp, cảm ơn ông có lời mời nhưng không thể là không tới để mà nói người ta bằng một cái tâm tư về một cái tượng đài quá nặng nề như vậy. Điều đó tôi thấy là không có công bằng cho ông chủ tịch Nguyễn Kinh Luân. Vì vậy hồi nãy tôi thấy ông chủ tịch Nguyễn Kinh Luân có đưa ra một bức thư ngỏ của Liên Quân đội mà được đăng trên báo Tờ Người Việt, tức là ông ta cũng có cái tâm tư để phổ biến một bức thơ rất là hay chứ không phải là không. Nhưng tôi hỏi ông ta rằng vậy thì ông chủ tịch có in ra giùm cho tôi cái lá thư của Liên Quân đội trả lời tại sao hôm nay họ không đến họp hay không, thì ông chủ tịch cũng bằng một cái tâm tư nhã nhặn đi đến đoàn kết trả lời là nếu mà em in ra vậy thì đúng là điều không đúng, lại tạo cho cái sự không đoàn kết. Tôi phải khâm phục cái tâm tư đó của ông chủ tịch, bởi vì nếu mà đọc một cái thư ngỏ này cộng thêm một cái thư từ chối tới họp của ông chủ hội trưởng Liên Quân đội nữa thì quý vị sẽ cảm nhận tê tái lòng biết là bao nhiêu. Đó là những gì tôi trả lời những cái thắc mắc cho anh.
Xin chào chủ tọa đoàn cùng ủy ban liên lạc cùng toàn thể quân và ban chị em. Đối với tôi vốn cho ủy ban liên lạc vẫn tiếp tục, dù rằng cái sự liên lạc với cái ba ủy ban xây dựng tượng đài chưa chắc là được, nó khó giống như trúng vé số vậy, nhưng mà chúng ta cần có để mà liên lạc với city,
chúng ta làm việc thẳng với City là điều thứ nhất tôi muốn nói đến. Và khi tôi công nhận thì tôi cũng có những cái điều yêu cầu, nếu trường hợp trúng vé số mà ủy ban liên lạc được với ủy ban xây dựng tương lai đó, thì làm ơn nói với họ rằng chúng tôi là những người đóng tiền, cho dù không đóng tiền để xây tượng đài, chúng tôi cũng có tiền thuế của chúng tôi để mà sau này bảo trì cái khu vực đó, cho nên chúng tôi có quyền. Và nếu khi mà chúng tôi có đóng góp bằng hình thức này hay bằng hình thức nào đi nữa, thì điều đầu tiên nó giống như một sự đối tác muốn xây dựng, giống như tôi bỏ tiền ra tôi xây một căn nhà, yêu cầu họ phải biết cái người kiến trúc sư, cái người tạc cái tượng nó phải đến nói chuyện với tôi, biết cái ý thích của tôi là cái gì, thì mới design ra cái mô hình hay cái nhà đó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, họ cần phải biết quan trọng, coi tôn trọng người ta thì người ta mới tôn trọng mình. Còn ở đây, qua bao nhiêu cái họp khám đại, họ xù, họ coi như là đây là tất cả những cái đóng góp ý kiến, là coi như là của một vài cá nhân. Rồi á, đến giờ phút này đi lên trên đài, cái gì cũng đổ tội cho anh Kinh Luân và bác sĩ Chất. Như vậy á, không lẽ các hội đoàn và chúng ta là những người ngu để cho một vài cá nhân sỏ lỗ tai, sỏ lỗ mũi kéo hay sao? Họ coi thường chúng ta quá. Cho nên á, đối với tôi á, nếu mà gặp là tôi không thèm nói chuyện với họ nữa. Nhưng mà vì chúng ta có cái mục đích chung là xây dựng một tượng đài, tạo một cái nét đẹp cho sau cái những cái sức mẻ đổ phá do những cái hành động làm thiếu cái nguyên tắc. Cái sai của họ không phải là quan trọng, nhưng mà có học từ cái sai đó để mà trở thành khôn hay không mới là quan trọng. Đúng không thưa quý vị? Mình thu tiền, mình làm những chuyện có quốc chung, một cái biểu tượng chung là mình phải lấy ý kiến chung. Không có tư cách gì mà họ có 2-3 mạng thì họ muốn đè đặt, áp đặt trên đầu chúng ta những cái hình tượng mà không có được oai hùng, không xứng đáng. Tôi xin chấm dứt.
Trước hết chúng tôi xin có lỗi cùng cử tọa. Hồi nãy chúng tôi hơi nóng, nói quá đáng. Và cái nóng này cũng có lý do, là trong buổi họp lần trước anh Lạc cũng có nói ví dụ. Quý vị, thí dụ như ông nói là quý vị ra ngoài tiệm mua một cục kẹo, một hộp bao kẹo 1 đồng và một bao kẹo 4 đồng, cái nào, tiền nào của đó. Ông nói, tôi nhắc là y chang nguyên văn. Thì bây giờ tôi nói quý vị, nếu quý vị dù mua cục kẹo giá trị cỡ nào thì quý vị có ăn đi nữa thì cũng nó bỏ ra thành phân, nó chạy ra thành phân. Chưa nói đến cái bao kẹo quá hạn nó thành rác rưởi rồi. Còn cái tượng đài là vĩnh viễn muôn đời của con cháu chúng ta, không so sánh như vậy được. Xin hết.
Xin quý đồng hương tha thứ cho tôi nếu tôi cứ tiếp tục nhắc quý vị, tại vì tôi có nhiệm vụ phải giữ thời gian. Bây giờ chúng ta còn đúng 1 tiếng 15 phút. Đây là phần thảo luận về tượng đài, cái mô hình của tượng đài. Xin quý đồng hương cho biết cái mô hình tượng đài mà mình ước muốn là như thế nào để cho ban liên lạc đúc kết tất cả những cái dữ kiện đó để mà cộng đồng và các hội đoàn có một cái đường hướng đi trong tương lai. Xin ngắn và gọn, xin mời quý vị góp ý kiến.
Hồi nãy tôi cũng có nói rồi, bây giờ mình đưa ra cái mô hình gì rồi nói là tôi có đóng ngàn rồi, bây giờ không có đóng rồi, tôi đóng rồi là không có được cái gì. Bây giờ mà bạn cãi cái gì, bây giờ chấm dứt cái chuyện đó đi chứ, bây giờ họ làm bạn cãi mất công quá. Bây giờ bây giờ khởi sự, quý vị đưa tôi cái đó để bán cái món hàng đó. Bây giờ tôi mua món hàng đó rồi, bây giờ đưa tôi món hàng khác là bây giờ tôi phải trả nó lại để đưa làm sao cho tôi đúng cái món hàng mà tôi chịu thôi. Chứ bây giờ cứ ngồi đây mất thì giờ quá, tháng này qua tháng kia. Mà bây giờ tôi còn nhiều cái chương trình, bữa tôi có nói rồi, tôi đang cho quý vị 4.000, rồi tôi cho 2 ngàn thôi, còn 2.000 nữa. Chương trình thứ nhì của tôi đó chịu ra nè, rồi sao được. Thành ra bây giờ đó, quý vị quyết định cho nó lẹ đi, chứ giờ cứ ngồi hồi đưa lên rồi ông này nó sửa rồi. Nguyễn Kinh Lân với Phạm Văn Chất đó là cứ thẳng đối hoài, rồi đưa ra cái mô hình gì đó. Bây giờ đó thì tôi nói bây giờ nghe lời cái ông gì đó, ông ông chín củi gì đó không biết. Nói dạ thưa không khi nào sửa. Và bây giờ nó lại sửa lên trên báo thì sửa nữa. Thì nó tôi biết làm cái chuyện là làm cái chuyện gì đi khùng gì chứ lộn xộn gì. Dạ thưa với cái ông chín củi gì đó không biết. Còn nói là nói với Phạm Văn Chất với người Nguyễn Kinh Lương thôi. Mà dạ thưa với ông chín củi, thấy không? Rồi bây giờ nói dạ thưa em không làm, nhất định là thêm làm cái cũ. Bữa nay trên báo là đưa cái hình mới. Quý vị hỏi vậy chứ bây giờ mình bàn cãi người ta làm cái gì nguyên cái chuyện đó. Bây giờ đưa tiền lại cho tôi đi rồi bây giờ tôi kiếm được việc khác.
Bây giờ là phần thảo luận số 7. Chúng ta còn đúng 1 tiếng, xin mời quý vị cho biết ý kiến.
Bởi vì thời giờ bây giờ là thời giờ thảo luận về cái mô hình. Nhưng mà tất nhiên cái chuyện này theo cái ý kiến cá nhân của tôi đó, mô hình thì chúng ta đã đưa ra nhiều lần rồi, đã nói nhiều lần, nhưng mà sự thật chúng ta đều đã từ cái ban tượng đài này đã lập ngược hết. Đáng lẽ phải đưa ra ít nhất vào khoảng độ 3 cái mô hình để hỏi ý kiến đồng hương nọ kia, cái nào cũng nhất, tốt nhất, ok, rồi đưa ra cái chuyện đó rồi làm vận động xin tiền nọ kia. Bây giờ đưa ra cái xin tiền cái này, cái hình ở đây rồi, hình này đưa ra tự động là xin lỗi anh Mai Văn Đức, nhưng đó đã lần tôi nói anh Đức hay là ông bác sĩ Hưng hay là anh Thống đối với tôi là bạn bè thôi, không có xa lạ gì hết, không có người quen, không có hận thù gì hết. Nhưng mà các ông ấy làm ngược, các ông ấy nghĩ rằng đơn giản quá, đơn giản hóa cái vấn đề đó, có nghĩa là làm tượng đài dễ dàng, cứ có tiền rồi đi xin được đất của City rồi ta làm, có biết đâu là bao nhiêu những cái nó liên hệ tới những cái vấn đề chứ không có đơn giản. Bây giờ đưa ra cái mô hình này rồi đấy, xin tiền đồng bào chưa xong phải xin nữa, người ta không đồng ý, người ta đưa tranh tụng được tòa, các ông sẽ trả lời sao? Đây này, tôi sẽ đọc ở những cái đây, ở đây mà luật sư đưa ra đây này, nó sẽ có đưa đến những cái tranh tụng về phương diện dân sự và có thể đưa tới cả cái criminal. Nếu nói một cách nó hơi ngoài lề chút, câu nó không được đẹp đẽ ở đây, người ta nói là treo đầu heo mà bán thịt chó. Đưa ra hình tượng này để xin tiền rồi thay đổi nó, nếu như chưa đến một cái class action, một cá nhân nào nói nó không đồng ý với tôi kiện ông, cũng nói ông quyên tiền tôi cũng đưa cái này, không cần phải cộng đồng gì hết đấy, cá nhân tôi bây giờ tôi đóng 5.000 bạc thì tôi kiện ông này, tôi tính sao. Bây giờ chúng ta bàn ở đây thì cũng bàn vậy, hãy giao cho bên kia, giao cho cái ủy ban đặc nhiệm đấy, họ liên lạc xem là chúng ta nói như anh báo thế giới mới compromise, chúng ta không bao giờ muốn đi cái gì quá khích cái gì hết, làm sao có thể thỏa thuận được một cái tượng đài có thể chấp nhận được. Tôi nhớ không lâu trước đây mấy tuần lễ tôi đã nói với anh chủ tịch cộng đồng đó, với một cái mô hình có thể chấp nhận được thì cộng đồng nên khuyến khích đồng bào đóng góp tiền cho làm tượng đài, chứ đó là nguyện vọng chung, chứ không ai muốn đưa đến những cái quá khích để mà đập đổ, không ai muốn đập đổ hết đấy. Chứ còn những người họ trùng mũ hoặc cái nghĩ khác, còn những người bị tự cao tự đại, những bác sĩ Hưng ấy, nghĩ ta là nhất, ta là cái rốn của vũ trụ rồi, ta có tiền ta làm được, cái đó là hư, cái đó là vừa phản tâm lý, cái đó là trái với cái lẽ đương nhiên. Mình sống trong cộng đồng, mà cộng đồng phải là cái then chốt, cái hội đoàn là then chốt, mấy cá nhân dẹp, cá nhân nó nhỏ quá mà ăn thua gì hết. Xin lỗi tôi nói hơi dài, nhưng mà vậy.
Bây giờ cũng là lần sau chốt của cuộc họp và cũng là lần phát biểu cuối cùng. Thành kính cảm ơn ban chủ tịch cộng đồng trước đây. Rất cảm ơn các ông với cái thiện chí và kết hợp với tất cả cộng đồng tị nạn này, chúng tôi rất kính trọng các ông. Bây giờ tôi cũng chẳng xin xỏ gì ai cả, nhưng mà bây giờ tôi thành thật xin ở đây là xin tất cả anh em cộng đồng bà con của mình đồng thanh nhất trí. Thứ nhất, tôi đưa lên cái mô hình, nếu ai mà biết được ba ông Thủy Quân Lục Chức Đức trụ sở Quốc hội Việt Nam Cộng hòa trước đây, đó là cái mô hình thứ nhất. Cái mô hình thứ hai là hai ông biệt đồng quân ở ngã bảy. Nếu anh nào thấy cái đó mà quả lại được thì nên lấy một trong hai cái mô hình đó để đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa, đại diện cho quân dân thắng chính Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt nhất là quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi xin, bây giờ tôi xin, xin tất cả quý anh đồng thanh nhất trí một mực thôi, đừng có nói ngồi. Cái ngồi, cái tượng ngồi là chỉ có nằm trong cái nghĩa trang. Mà bây giờ mình đi, mình đưa ra chỗ cái công viên thì là cả mình. Để cái ông lính Mỹ nâng cái đầu kêu lên như vậy, xin thưa, nhục quá. Mà đây là một cái hình ảnh, không phải đâu các anh. Đây là có một sự tính toán mai này. Nếu cái hình đó mà được tượng ở đây, nó sẽ chửi các anh. Các anh là như vậy đó, hèn như vậy đó, nhục như vậy đó. Nó sẽ chửi các anh. Một con dao tới 50 cái lưỡi. Do đó tôi xin đề nghị các anh thống nhất bây giờ chỉ cần đưa lên một cái mô tượng hình như tôi nói đó, chỉ hai người, mà nếu vẽ không đúng, dù đúng hay không đúng, chỉ hai người lính đứng song song với cái tư thế tác chiến cầm súng, dứt khoát một bề đó thôi, chứ đừng nói à ngồi mà nói đẹp cũng được. Không, ở đây không có nói cái chuyện đẹp, mà nói cái ý nghĩa, nói cái sâu sắc, nói cái chí khí của 3-4 triệu người dân miền Nam chết vì chủ nghĩa cộng sản. Chỉ thế thôi. Do đó tôi xin tất cả các anh cộng đồng hãy nhất trí một lòng để đưa cái tượng của người lính Việt Nam Cộng Hòa trong cái thế đứng, không có cái thế ngồi, mà anh, mà anh nêu cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa dù chết ở tại nơi đây, ở Olympia đây, tôi cũng đành chịu chết. Chết một lần nữa không sao, cái nào 70 tuổi rồi có chết không sao rồi. Tôi xin thưa các anh thân nhất.
Chúng ta nên để ý vào một vấn đề ở trong này, bà bác sĩ chắc cho chúng ta biết là luật sư của về cái mô hình tượng đài có cho chúng ta biết, nếu chúng ta ngay từ đầu họ đưa cái mô hình này rồi sau đó họ sửa lại cái hình người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ngồi xuống chúng ta không chấp nhận, thì bây giờ cái biểu quyết của Ủy ban Liên lạc mong buổi họp chúng ta cho nó ngắn gọn và đi đến một cái quyết định là có bao nhiêu phần trăm các anh muốn là tượng đứng, chỉ đưa tay để cho chúng tôi dễ làm việc. Dạ ngoan, dạ ngoan thưa anh, tượng đứng. Có bao nhiêu người giờ anh đếm hộ trang đi cho mình làm việc cho nó dễ. Ai muốn tượng đứng theo ý giống như anh Phạm Văn Tiền? Dạ. Rồi mới nói đến cái tượng thứ hai, đó là cái tượng đầu tiên mà họ đưa ra. Đó. Tại vì nếu mà họ không lấy tượng này, họ đưa ra tượng khác theo lời bà chất nói thì mình có thể theo ý kiến của đồng hương là muốn đổi mô hình tùy theo mình chọn đó. Xin quý vị nhìn vào cái thơ ngõ hộ đang ra một tí thì chúng ta sẽ kết thúc buổi họp nó mau. Anh
thưa quý vị, cái chuyện này đó là cái chuyện mình phải tranh đấu trở về cái nguồn gốc của nó. Từ cái nguồn gốc của nó, người ta chịu đồng ý trên cái đó thì nếu mà muốn sửa thì phải trình bày chúng ta, lúc đó là mới có một cái buổi họp thứ nhì để làm cái tượng đài như quý chúng ta muốn. Mà bây giờ chúng ta đặt cái cài trước con cái đâu là không được. Bây giờ bắt họ phải trở về cái nguồn gốc mà họ đưa cái món hàng để bán cho mình đó, là họ phải trở về cái món hàng cũ mà đưa cho mình từ hôm trước. Thì từ cái món hàng đó mà bây giờ nói bây giờ tôi làm không được thì phải họp cái cộng đồng lại và mình mới đưa ra những cái đề tài. Chứ bây giờ mình đưa trước rồi nó nói không làm thì mình cũng quê. Thấy không? Cái chuyện đó tôi cũng đưa ý kiến như vậy.
Kính thưa quý vị, chúng tôi xin xác nhận lại một lần nữa là ban liên lạc của chúng tôi không đưa ra cái mô hình, nhưng mà cộng đồng Hạc Ta Ranh Cao Ti và 9 hội đoàn và 11 hội đoàn của quý vị đã đề nghị các cuộc họp này đưa ra cái mô hình nào thích hợp. Khi đó chúng tôi sẽ đem cái mô hình mà quý vị đã đưa ra, tôi sẽ trình bày với cái ban xây dựng tới đây. Chúng tôi không tạo ra một cái mô hình nào thích hợp hết. Thành ra cái vấn đề mà tạo ra cái mô hình thích hợp là do cộng đồng hạt Ta Rai Cao Ti và 11 hội đồng đã ký tên trong cái ngày để có cuộc họp ngày hôm nay. Tôi xin hết lời.
Kính thưa quý vị, tôi xin xác nhận với chị Đoan Trang là thực tình mà nói đó, thì tôi muốn những cái bức hình đẹp như là ở Westminster hoặc là Houston là đứng, nhưng mà trong cái hoàn cảnh như thế này và cái sự việc đã rồi thì chúng tôi xin đồng ý với bác sĩ Phạm Văn Chất là khi mà gây quỹ bức hình nào thì bây giờ trở lại bức hình đó. Quý vị muốn quảng cáo cái xe Honda thì bây giờ và quý vị đem cái xe Camry ra quý vị bán, thì chúng tôi đã mua cái xe Honda rồi, thì cho ra vấn đề đó là bất hợp lệ, chúng tôi không có đồng ý. Thì cái bức hình mà đầu tiên đó, xin quý vị trở lại bức hình đó, và nếu có thể được đó, làm ơn cất cái tay của người lính vịn lên cái vai của cái người quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Đó là một cái hình đẹp nhất như là chúng ta thấy ở Wichita. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý vị, như quý vị đã biết là ông Nguyễn Kinh Luân đã yêu cầu các hội đoàn và đồng hương gửi thư đến cho ông Robert Rivera để nhờ ông đứng ra giải quyết cái mâu thuẫn của gọi là Ủy ban xây dựng tượng đài và hội đoàn và đồng hương chúng ta. Theo tôi nhận thấy đó, cái thời gian của chúng ta có rất là ngắn. Lý do là tôi nghĩ rằng thành phố Arlington, City of Arlington đã thấy cái sự việc xảy ra, những cái sự chỉ trích chân dằn cái thế này thế kia qua cái hình ảnh cái tượng đài. Thành thử chúng ta ở đây đó, mọi người đều muốn có một cái tượng đài để chúng ta vinh danh cái người chiến sĩ của người Việt Nam Cộng Hòa và người chiến sĩ Mỹ đã chiến đấu cho miền Nam tự do chúng ta. Thì tôi đề nghị đó, quý vị trở lại cái mô hình đầu tiên mà Ủy ban xây dựng tượng đài đã đề nghị và đưa cho quý vị để quý vị đóng góp. Cái sự thay đổi như anh Tiền anh nói đó là bỏ bớt cái tay vỗ về bên cạnh, tôi nghĩ đó là đúng. Còn cái bức hình thứ ba mà nhận thấy ở trên báo, tôi nghĩ cái bức hình đó cũng, tôi thấy cũng không có được tốt đẹp gì. Tôi nghĩ là xin lấy cái phiếu của quý vị đó, vì vấn đề thời gian, vì vấn đề chúng ta sẽ phải làm việc với lại ông Robert Rivera và có thể với lại ông Michael Lipsy, mà cái người da đen mà sẽ có cái sự biểu quyết trong vấn đề xây dựng tượng đài đó. Nếu mà trở lại cái mô hình đầu tiên đó, thì nhờ ban liên lạc nói với lại Ủy ban xây dựng đài là quý vị ở đây đó có đồng ý trở lại cái mô hình đầu tiên không, thì xin giơ tay lên để cho cái ban liên lạc. Ai đồng ý xin giơ tay lên. Vâng, còn có nhiều người đồng thuận. Vâng, thôi, không thôi thì để tôi chuyển cái micro này cho cô này.
Kính thưa bà ban chủ tịch đoàn cũng như ban liên lạc với ủy ban tượng đài, theo như mà tôi thăm dò những người dư luận ở bên ngoài á, cũng như là cộng đồng chúng ta, thì thấy mọi người đều accept cái mô hình đầu tiên hết. Thì và cái mô hình này cũng chính ủy ban xây dựng tượng đài đưa ra ngay buổi họp gây quỹ đầu tiên, mà cái hôm đó chính tôi cũng ở trong cái ban gây quỹ đó, và everybody đến đó với cái mô hình tượng đài này và được tất cả đồng hương chấp nhận, cũng như là ủy ban xây dựng tượng đài cũng chấp nhận cái mô hình này nên mới trình bày cái mô hình này ra trước công chúng. Như vậy để chúng ta có thể đừng có sửa đổi tới sửa đổi lui, nếu mà chúng ta sửa đổi cái tượng hình đứng á thì cũng rất là good, nhưng mà nó sẽ có rất nhiều trouble cho cái ủy ban xây dựng tượng đài, vì họ nói họ đã làm rất là lâu và tốn rất là nhiều công sức cũng như tiền bạc, mà bây giờ đổi một cái tượng ngồi thành một cái tượng đứng thì đương nhiên nó rất nhiều là trouble. Thành ra mình cũng nên mà thông cảm cho ủy ban liên lạc tượng đài, và ngay vừa hôm đầu tiên họ đã chấp nhận cái mô hình này để mà gây quỹ, thì thiết tưởng rằng là bây giờ tất cả đồng hương của chúng ta cũng đều chấp nhận cái mô hình này, thì để hài hòa giữa cộng đồng cũng như ủy ban xây dựng tượng đài, thì mình nên keep cái mô hình này và nói cái rằng là chúng ta tất cả đồng hương chúng ta đều chấp nhận cái mô hình này để không có gây cái sự mà phân hóa hay nhà mất đoàn kết giữa bên cộng đồng cũng như là ủy ban xây dựng tượng đài. Thì tôi cũng có ý kiến giống như là chú Huy vậy đó, để cho nó không có bị những cái lộn xộn xảy ra để mà mất cái đoàn kết của cộng đồng chúng ta. Dạ xin hết ạ.
Cho em có ý kiến tiếp theo với là chị Phùng á, thì cái tượng đài đầu tiên là thấy good, nhưng mà sở dĩ mà cái bạn ủy ban xây dựng tượng đài họ thay đổi là vì họ nói là giống cái bản quyền của cái ông Thanh Thu gì đó. Thì nếu mà họ từ chối như vậy á thì có thể mình liên lạc với ông mà tác giả của cái tượng đài cũ á để mà xin cái bản quyền, hay là hỏi họ được hay không, để cho mình đối chất với cái ban xây dựng, ủy ban xây dựng tượng đài, là cái chuyện đó là sẽ không có bị kiện tụng gì cả.
Cho xin thêm cái ý kiến nữa, thì theo như mà tôi có liên lạc, không phải liên lạc mà hỏi thăm dò bên ủy ban xây dựng tượng đài á, thì họ nói là nếu mà mình làm như vậy là mình sẽ gặp cái trouble, là mình sẽ bị xu đó, mình sẽ bị xu là như thế nào đó. Nhưng mà theo như lời các ông luật sư vừa rồi nói á, thì chúng ta không có bị cái trouble đó, vì chúng ta không có làm cái việc này cho đến các cá nhân nào hết, mà chúng ta vinh danh cho một cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mà nếu như mà sợ xu á thì mình ủy ban liên lạc tượng đài á, có thể đi thẳng là connect với lại cái ông điêu khắc gia này, là chúng tôi muốn làm một mô hình như vậy đó tại các thành phố Arlington của chúng tôi, như vậy có được hay không, là mình hỏi qua ý kiến của họ để mình khỏi có bị cái trouble đó. Dạ xin hết ạ.
Kính thưa quý vị, tôi có ý kiến được không ạ? Dạ tôi có ý kiến là cá nhân thôi ha. Cá nhân là một người cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và một người mang căn cước tị nạn, tôi đến đây cùng quý đồng hương. Tôi có một ý kiến rằng khi mà mình nhìn một cái pho tượng đó, mình nhìn hai khía cạnh nghệ thuật và khía cạnh chính trị. Về phương diện nghệ thuật, ngồi không phải là hàng, tùy theo cái ngồi. Cái ngồi mà ủ rũ là khác, mà cái ngồi ở tư thế tác chiến là khác. Đó là cái hình ảnh thứ nhất. Về vấn đề chính trị, khi mà cái ban ủy ban tượng đài đó họ đưa ra cái mô hình đầu tiên á, chúng ta đã đồng ý với họ và chúng ta đã đi đến đó, chúng ta đã gom góp tiền bạc. Cái điều đó coi như là contract agreement, coi là một cái sự thảo thuận với nhau. Bây giờ họ thay đổi cái tượng đài đó qua một cái tượng đài khác thì trên phương diện legal đó là fraud. Bây giờ mình nói rằng tôi không muốn cái tượng đài đó, tôi muốn đứng, mình cũng break cái contract agreement, tại vì mình đã ủng hộ tiền bạc với người ta, mình đã chấp nhận cái tượng đài lúc đầu, bây giờ mình muốn tượng đài đứng, mình break cái contract agreement. Cho nên để mà compromise, để dung hòa với nhau đó, quý vị nên suy nghĩ lại, ngồi không phải là hàng đâu, tùy theo cái ngồi đó. Thì bây giờ mình modify làm sao cho nó thích hợp với tất cả mọi người, thì cái câu chuyện này nó sẽ thành công. Đó là ý kiến cá nhân tôi, cảm ơn quý vị.
Tôi có ý kiến, tôi đồng ý với anh Huy, với anh gì nói cái tượng đài nó phải ngồi gọi là hèn đâu, ngồi trong tư thế chiến đấu là nó khác nhau. Nếu cái hình này quý vị chấp nhận được thì tôi cũng xin sửa đổi một chút xíu, tức là thay vì tấm hình bên này, cái người lính Việt Nam ngồi bên phải và người lính Mỹ đứng bên trái, phải không? Nhưng mà tay súng cầm bên trái thì nó hơi cái ngược chút với cái người lính, thành có thể đổi cái tượng của người lính Việt Nam Hòa bên qua bên trái và người lính Mỹ qua bên phải, để cái súng của người lính Mỹ cầm cái tay phải. Đó, ý kiến của tôi như vậy thôi. Và hai nữa, cái mô hình này là mô hình của ủy ban tượng đài, xây dựng tượng đài đưa ra để mình quy góp, thì ý kiến của tôi ngồi hay là đứng cũng như vậy thôi. chỉ cần sửa chữa cái mặt cho nó hơi tươi một chút xíu là được rồi, cũng như bỏ cái tay đằng sau này. Chúng ta không thể đòi hỏi phải toàn bộ được, cái gì cũng phải có một mỗi bên một nửa thì chúng ta mới ngồi lại chúng ta làm việc được. Chứ chúng ta dứt khoát mà cứ phải anh phải theo tôi hoặc là tôi phải theo anh thì dứt khoát là không bao giờ chúng ta sẽ có một cái tượng đài. Ý kiến tôi là
bây giờ là nói chuyện của tiếp lời của ông Phát. Thưa quý vị, cái món hàng vừa đưa ra bán rồi đó thì bây giờ mình chấp nhận như vậy. Bây giờ ông đó ông muốn sửa thì bây giờ ông phải mời mình đi lại để mình có đồng ý sửa hay không. Bây giờ mình coi như là nói nãy thì tôi nói đó, để cái cài trước con trâu. Bây giờ ông có chịu sửa hay không mà mình cứ đề nghị gì hoài là mất thì giờ. Thế không thì chào, bây giờ ông đồng ý sửa thì bây giờ mình mới đưa lên cái ý kiến đó. Nhưng mà quý vị, nếu mà bây giờ đó, muốn sửa mà không có đồng ý của tôi, trở lại y như cái tượng đài đi rồi trình với chúng tôi là bây giờ nó có trở ngại cái gì đó không biết. Thành ra bây giờ đó đưa cái mô hình này ra, lúc đó mình mới ngồi mình mới bàn cãi với họ. Anh Tiền có đưa ra đứng hay ngồi, anh Phát cũng muốn đưa ra đứng hay ngồi, thì cái chuyện đó khi nào họ chịu nghe. Chứ bây giờ mình nói với mình không, cha nó không chịu nghe rồi sao. Đây thôi chị, cảm ơn quý vị.
Dạ, thưa giờ cháu thì không có ý kiến, nhưng mà bởi vì có 4-5 cái điều mà quý vị muốn băng liên lạc đi liên lạc mà chưa ai biểu quyết cái gì cả, thì có đến 5 điều lần thì xin đi lại từng điều để biểu quyết cho chúng tôi. Chứ bây giờ cả 5 điều đó thì làm anh em chúng tôi cũng chẳng biết cái điều nào mà đi phản. Thưa mấy anh, thì là tôi nếu có đồng thì tôi xin được lặp lại là có cái tư tưởng là băng liên lạc đó, là thứ nhất là xin trở lại hình tượng đầu tiên, đó là điều thứ nhất. Cái thứ nhì đó là xin họ bỏ cái tay vịn đi là cái điều thứ nhì. Rồi thì cái anh Huy của Khâm Vân và cô kia cũng nói rằng trở lại cái lần đầu thì như vậy. Rồi thì có cái là đưa qua bên trái thì qua bên phải, tức là ba thứ. Rồi thứ thứ tư đó là trước khi mà bàn những thứ đó đó phải hỏi thử là họ có thay đổi hay không rồi mới bàn. Thành thử nó có 4 cái ý kiến. Thì xin băng chủ tòa đoàn là quyết định những cái điều này để chúng tôi theo cái lệnh đó mà chúng tôi làm. Dạ vâng.
Chúng tôi chỉ là moderator, tức là điều họp cái bữa họp cho nó thành công, chúng tôi không có quyền quyết định, đồng hương quyết định. Bây giờ đồng hương cho cái ban liên lạc. Nhưng mà mình cũng phải cho người ta biết trước là cái mô hình mình muốn như thế nào. Như vậy là xin đồng hương quyết định cái mô hình như thế nào để cho ban liên lạc có thể làm việc được. Cái mô hình thứ nhất với minor modification, tức là coi như những cái biến chế biến. Xin đồng hương, có ai có ý kiến gì nữa không ạ?
Cái ý tôi đưa ra đó là bây giờ mình bắt buộc họ phải trở về cái original, cái khi mà cái món hàng bán. Bây giờ nếu mà họ không chịu đó, nếu mà họ chịu đó thì lúc đó mình mới bàn cãi phải modify làm sao. Chứ bây giờ người ta không chịu làm mà bây giờ mình đi đòi mà họ phải modify thì để mình đưa ra điều kiện đó, họ nói họ làm không được. Bây giờ mình phải bắt họ chỉ một ý kiến mà thôi, trở về cái hình cũ, còn không thôi là chấm dứt. Thế là vậy đó. Nếu mà họ năn nỉ mình thì mình ngồi lại nói chuyện với họ, mình xin nói chuyện nhiều lần họ không chịu tiếp rồi sao giờ, mà bây giờ lại đưa thêm nhiều ý kiến nữa. Thành ra tôi nói cái ý của tôi là mất, nếu mà là quý vị làm những chuyện này là mất thời giờ nữa. Thấy không, bây giờ đó họ chịu trả lời ngồi hay không vậy thôi, chứ không có nói gì hết.
Bây giờ xin quý đồng hương cho biết ý kiến. Thứ nhất, chúng ta biểu quyết về yêu cầu họ trở lại cái mô hình đầu tiên. Nếu tất cả đồng hương đồng ý, xin cho vào biên bản để ban liên lạc làm việc. Quý vị đồng hương có đồng ý rằng yêu cầu ban xây dựng tượng đài trở về cái mô hình đầu tiên? Ok, coi như là hơn 90%, xin chỉ cho vào biên bản và ban liên lạc.
Hôm bữa họp báo đó thì chính tôi là người đã nói rằng tại sao không có lấy cái original và lấy cái bức tượng thứ hai. Thì họ đã trả lời rõ ràng trong cái buổi họp báo là không được, tại vì ông Nguyễn Thanh Thu ông có sẽ có thể là kiện, là tại vì cái đó là cái bản quyền của ông. Vì vậy cho nên bây giờ
ủy ban liên lạc có thể nào mà liên lạc với ông Nguyễn Thanh Thu để mà nói rằng không có kiện, là tại vì họ đã trả lời hôm bữa buổi họp báo rồi, không được. Dạ. Điều thứ hai nữa là cái chủ đề mà thương tiếc đó, theo tôi được biết rằng là không thể nào mà mình thay đổi cái thương tiếc được, và quý vị cũng đã đồng ý rồi. Cho nên là chỉ có một cái người ngồi và một người đứng, bắt buộc là phải giữ như vậy. Miễn làm sao mà mình đưa ý kiến cho họ có thể thay đổi được, chứ bắt họ hoàn toàn là không thể được. Nhưng mà cái bức tượng đó xin lặp lại là họ đã trả lời rõ ràng rồi, không được.
Quý vị cho tôi một ý kiến được không ạ? Cái này nó liên quan với cái vấn đề là trademark. Alright. Quý vị có biết rằng người Trung Hoa họ ăn cắp những trademark của các cái đồ mà ấy. Họ chỉ thay đổi một chút xíu thôi, tức là nó không còn cái trademark nữa rồi. Cái vấn đề này, cái hình nó, họ nói rằng nó giống như là của ông Nguyễn Thanh Thu cái lúc mà ở bức tượng thương tiếc ở nghĩa trang quân đội. Có hai cái mà tôi có thể sai. Khi mà quý vị đi làm hãng xưởng, quý vị là những người mà chế tạo sáng kiến những cái gì đó. Khi mà quý vị sáng kiến, như tôi đi làm mà tôi sáng kiến một cái product nào đó, mà cái vấn đề tôi làm ra không phải là tôi ôn nữa, mà cái hãng tôi nó ôn. Khi mà cái vấn đề này mới giao cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa rồi đó, là quân lực Việt Nam Cộng Hòa ôn chủ đó và trả cái Việt Nam Cộng Hòa miền Nam của mình ôn bức tượng này, chứ không phải ông đó. Điều thứ nhất. Điều thứ hai là có một người Mỹ đứng về sau, nó không còn là copyright protection nữa rồi, nó là hoàn toàn khác rồi. Thành ra cái lý do mà ủy ban xây dựng tượng đài đưa ra đó, theo ý nghĩa tôi có thể sai, không có được ổn cho lắm.
Anh Phát, anh lấy hết ý kiến của tôi rồi, nhưng cái hình của người lính Việt Nam ngồi đó, cái hình ở ngay cái nghĩa trang Biên Hòa, người lính Việt Nam ngồi mặt cúi xuống, cái hình tượng này đó, cái người lính Việt Nam Cộng Hòa mặt ngẩng lên thành thử, với lại như anh Phát anh nói có người lính Mỹ đứng bên cạnh nữa, thành thử tôi nghĩ cái vấn đề bản quyền sẽ không có. Với lại vấn đề anh Phát nói chuyện là cái hình ảnh cái tượng thương tiếc đó đó là cái bản quyền của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, không phải của ông Nguyễn Thanh Thu.
Tôi là Phan Đình Cầu, cho tôi có ý kiến. Tôi rất đồng ý ý kiến của chị Thu Nga vừa nói, và tôi xin backup một chuyện. Hôm mùng 7 tháng 7 đó, hôm mà mình quay quỹ dưới kia, thì tôi có nói chuyện với ông Mark, và ông nói như thế này: dù rằng ông Thu vẫn giữ cái bản quyền này, nhưng mà khi đất nước anh mất rồi á, tất cả tài sản đó nằm ở dưới chế độ của Cộng sản. Và nếu mà tôi mà làm chút cái tượng dù thay đổi chút xíu, Cộng sản phỏng qua tòa án quốc tế và kiện cả City Arlington, cả tất cả mọi người. Chính vì lý do đó mà chúng tôi không làm được. À, dạ. Dạ không, cái tượng đó nó bây giờ nó thuộc về ở phía bên người Cộng sản. Cái bản quyền thuộc nó. Dạ không, đó là cái loại ông Ma cũng nói. Ông Ma cũng nói rằng tôi không có thể làm được cái chuyện đó. Chính vì lý do đó mà dù ông Thu có bằng lòng chăng nữa thì cái đó vẫn thuộc, là bởi vì sau này người tụi Cộng sản nó sẽ qua hệ thống của quốc tế, nó sẽ kiện.
Dạ thưa quý ban, tất cả quý vị, anh Cầu nói ở đây chúng ta là những người có trình độ và có tri thức hết. Cái chuyện mà anh Cầu nói chỉ nói với những đứa trẻ mà thôi. Ông luật sư nào nói, ông điêu khắc gia nào nói, chỉ nói với những người không biết, không có học thức mà thôi. Đó là Nguyễn Thanh Thu, là khi mà Tổng thống Thiệu đưa ra một bức tượng thương tiếc, có cả mấy trăm người để mà đăng ký bức hình đó, và sau cùng Việt Nam Cộng Hòa Quốc hội chấp nhận bức hình của Nguyễn Thanh Thu. Đó là tài sản của Việt Nam Cộng Hòa, không phải là tài sản của Cộng sản. Anh Cầu nói đối với người không có trình độ thì người ta có thể tin anh, nhưng mà người có học không bao giờ đồng ý ý kiến của anh. Vấn đề kế tiếp, khoan, tôi nói chưa hết.
Cái này là cái ông Điêu Khắc Gia,
ông Điêu Khắc Gia nói, ông nói sai, anh lặp lại, tức là anh đồng ý với ông. Ông nói sai,
Ông là ông muốn cho nhục mạ cái người lính Việt Nam Cộng hòa của mình. Ông nói sai. Và khi mà anh lặp lại những người nói sai, tức là anh đã đồng ý với người nói sai, tức là anh cũng không có trình độ với cái người đó.
Thôi bây giờ mình trả lại cái vấn đề đó là tôi hôm trước tôi có nói rồi, bây giờ nếu mà Việt Cộng nó kiện đó thì tôi sẽ ra, tôi không muốn luật sư, tôi sẽ ở tù. Nếu mà ông tòa kêu tôi ra đó tôi không cần luật sư. Bữa đó bởi vì cái chuyện này đó là cái ông này đó ông bán ra cái hình đó, bây giờ đó ông nói nếu mà trở ngại thì ông phải trình bày cho mình chứ không phải ông trình bày cho ông, rồi ông tự sửa, rồi ông nói bây giờ bị kẹt, thành ra bây giờ tôi sẽ sửa lời vậy là quý vị phải nghe tôi, không được. Bây giờ nếu mà ông trở ngại đó, ông mời mình lại, ông đưa cái trở ngại đó ông sửa rồi mình đồng ý rồi mới được, chứ giờ không chả đưa ra cái chuyện ngồi khóc về khóc lóc rồi bây giờ nói vậy. Hôm trước tôi đưa ra quý vị chịu rồi sao giờ không chịu, là bởi vì cha tự sửa ra rồi đâu có được. Thành ra cái chuyện đó ông nói không có trở ngại nghe em, rồi ông sửa rồi ông biểu mình phải chấp nhận. Rồi bây giờ đó tôi nghe nói là ông nói không thể sửa được, ông lại ông nói với cha chín củi gì đó và nói là không có thể sửa được và bây giờ ở lại y nguyên như vậy. Rồi cái mấy ngày sau lại ra trên báo là ông đã sửa rồi, thấy không, hứa với cha chín củi đó là không sửa.
Giờ cháu xin vắn tắt lại đó, bây giờ mình nói là có problem với lại cái trademark thì có thể mình go after là làm sao là để giúp cho cộng đồng với lại bác sĩ Hưng. Có thể họ có lý do, mà một trong lý do như nãy anh Cầu nói là mình có thể mình phải vướng cái ông bơ, mình phải dính với ông, mình ra mà ông không có chịu làm cái đó tại muốn làm cái khác để lấy cái tên ổng, thì lý do nào mình phải dính với ông. Nếu cần có thể đổi đi các gia khác, nếu cần phải tốn tiền mình cũng phải làm, chứ không phải tại vì ông biết các gia ông nói vậy mình phải làm theo với ổng, mình mướn ổng chứ không muốn mình. Mình ra cái vấn đề đó là phải quan trọng. Và cái thứ hai nữa là cái vấn đề parent, cái đó nó có nhiều cái lý do sư phần trăm mình cần phải quan trọng, phải để ý lại.
Tôi ngồi đây chủ tọa mà tôi phải có ý kiến hoài. Xin quý vị hiểu rõ rằng điều khách gia hay là bác sĩ cũng chỉ là một ngành nghề cũng như bao nhiêu ngành nghề khác. Khi nói về vấn đề luật pháp, khi nói về vấn đề chuyên môn, ông bác sĩ không biết gì nhiều, ông điều khất gia không biết gì nhiều. Như anh bạn trẻ vừa nói đúng, we hire you, we pay you, you must deliver what I want. Thành ra mình sẽ không nói chuyện với ông điều khất gia.
Là lần trước á, thì họp đó, để mà làm bay đi lạc thì có hai hội và đứng chánh là không có tên mà được để tên vô. Thì này kỳ này tôi nhận để thấy cũng có tên hai hội đó, thì hội không quân với lại hội gì đó quên. Thì bây giờ xin có gì xác nhận là có đứng tên ở trong cái bản danh sách để mà ký yêu cầu có về đó.
Tôi xin nói rằng tôi cũng là hội phó của hội không quân. Cái lý do mà cái lá thư mà chúng tôi đưa ra lúc đầu đó là chúng tôi làm việc, chúng tôi chờ đợi. Chúng tôi chờ đợi cái ủy ban xây dựng tượng đài, họ nói rằng họ sẽ trả lời. Cho nên chúng tôi muốn stand by và cho tới ngày 26 tháng 8 họ trả lời chính thức rằng không sửa đổi. Khi đó chúng tôi bắt đầu nhập cuộc là...
Tôi nghĩ là có lẽ là chúng ta đồng ý là gửi lại ủy ban xây dựng tượng đài cái bức hình. Theo tôi nghĩ là tất cả chúng ta đồng ý gửi lại. Đến khi ủy ban xây dựng tượng đài đồng ý như thế này, rồi lúc đó chúng ta muốn thay đổi thì lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện sau. Điều quốc gia Nguyễn Đình Thu đem đi kiện. Vâng, tôi xin ngồi tù. Vâng.
Vậy là chúng tôi sẽ liên lạc với ông Nguyễn Thanh Thu đây. Thì có ai biết địa chỉ hoặc điện thoại thì cho chúng tôi xin để một cái liên lạc đó. Dạ vâng, thì cảm ơn rất nhiều.
Dạ thưa quý vị ở đây, đây là lần đầu tiên cháu lên đứng đây, cháu xin có ý kiến. Cái việc này là việc chung của tất cả đồng hương, tất cả hội đoàn. Và cái tượng này là tượng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Thì cháu xin tất cả những hội đoàn, những người lính của quân nhân ở đây và hội của tù nhân chính trị của chú xin những người đó là phải lên tiếng mạnh dạn nhất. Là quý vị có chấp nhận cái hình ảnh của bức tượng của bên Ủy ban xây dựng tượng đài đưa ra hay không? Cháu xin tất cả, cháu đứng đây, cháu lấy tất cả tấm lòng của cháu. Cộng đồng sẽ ủng hộ quý vị, nhưng xin quý vị đừng đặt một cái gánh nặng quá, cái gánh nặng lên cho chúng cháu. Thì tại vì cái bức tượng này là bức tượng đại diện cho tất cả, cho các chú, các bác, cho chính ba của cháu cũng là một quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Và cháu muốn cái hình ảnh oai hùng của những người lính đó lúc nào cũng được trong đầu óc của cháu, trong đầu óc của con cháu vài ngày sau. Cái bức hình đó nó buồn quá đối với cháu. Và mỗi lần coi lại những cái hình diễn binh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa là cháu muốn khóc, cháu chảy nước mắt. Thì cháu xin Ủy ban xây dựng tượng đài hãy lấy cái ý kiến đó của cháu. Chỉ là một ý kiến cá nhân nho nhỏ thôi, nhưng mà đó cũng là những cái nguyện vọng của những người lính ở đây. Không có ai muốn về ngàn sao mình nhìn lại một cái hình ảnh đó, lúc mình có nằm xuống đi nữa mình vẫn nhớ lại cái quá khứ oai hùng của mình. Chứ không, như cháu cũng là cái này là ý kiến cá nhân của cháu. Lúc mà cháu mất đi, cháu không muốn cho bạn bè của cháu nhìn cái hình ảnh mà cháu nằm trong quán tài nó buồn bã như thế. Cháu muốn tất cả mọi người nhớ cháu khi cháu hoạt động trong cộng đồng, hay cháu vui vẻ, cháu cười nói. Cháu không bao giờ muốn cái hình ảnh quá bi thương của cháu nằm ở trong quán tài. Cái đó thành ra cho người lính Việt Nam Cộng Hòa, cháu muốn cái hình ảnh oai hùng của các chú các bác ngàn đời muôn đời về sau vẫn là một hình ảnh oai hùng. Cháu không, cái đó là mỗi lần cháu coi lại những cái hình ảnh đó cháu rất là buồn. Tại sao mà mình không giữ những cái hình ảnh đó trong lòng tất cả mọi người, mà tại sao? Thôi thì cái đó là ý kiến của cháu thôi, nhưng mà cháu chỉ xin các chú các bác, các đồng hương ở trong vùng Dallas Forward này phải lên tiếng nói, chứ đừng có để cho người ta nói là quý vị là silent majority, là đồng ý cho những bức hình buồn bã đó. Và cháu xin các chú các bác một lần nữa, cháu cứ xin hoài, thì xin các chú các bác lên tiếng dùng cho cháu, lên tiếng thẳng với Ủy ban xây dựng tượng đài để cho họ nói là silent majority là ý kiến như thế, chứ không phải là bị một cá nhân nào đó trong cộng đồng áp đặt lên quý vị. Dạ, xin chấm dứt.
Kính thưa quý vị, thật sự ra cái việc này nó không có gì gọi là quan trọng cả, mà chính mình là cái người bị người khác gạt. Mình phải tự trách mình là cái người đầu tiên. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng hồi lúc người ta đưa bức tượng đầu tiên ra, quý vị ủng hộ, rồi bức tượng thứ hai quý vị không đồng ý, yêu cầu thay đổi. Nhưng mà quý vị quên là tiền ở trong túi mình đã hiện giờ nằm ở trong túi người khác. Mỗi việc gì cũng phải xin anh, mỗi việc gì cũng phải nhờ anh thay đổi. Điểm đó là điểm sai lầm đầu tiên. Muốn biết người, tự nhiên phải biết mình trước. Cái điều đó lần trước tôi đã có nói một lần. Tuy nhiên đừng để những cái chuyện như vậy xảy ra nữa. Thí dụ như bây giờ ở bên xây dựng tượng đài, tôi đồng ý thay đổi, mở thêm một cuộc lạc viên thứ ba, quý vị ủng hộ, bây giờ nó chịu thay đổi rồi. Nhưng mà tới chừng lần thứ ba nó đưa một cái hình mình còn tệ hơn nữa. Thành ra tôi xin nhắc quý vị, trước khi mua cục kẹo phải coi cục kẹo đó có ăn được hay không. Đừng có đưa tiền cho người ta rồi người ta đưa cục kẹo mình không ăn được. Đó là ý kiến của tôi. Và cái điều sau cùng nữa là tôi nhân bữa nay làm cái chuyện bất đắc dĩ, không ai làm ngồi chủ tọa đoàn kêu tôi lên đây, thành ra tôi cũng ngồi lên đây để làm chủ tọa đoàn trong buổi họp hôm nay. Trước khi dứt lời, tôi có đôi lời cảm tạ tất cả quý vị đã bỏ thì giờ quý báu ngồi ở đây để tham dự buổi họp hôm nay. và đồng thời những ý kiến quý báu của quý vị, đó là những cái gì mà mình suy tư từ lâu, mình không nói được, mình nói ra để cho bạn bè cùng hiểu, mình nói ra để cho cộng đồng hiểu và để cho ban liên lạc làm việc. Một lần nữa tôi xin quý vị nên cho tràng pháo tay để cho ban liên lạc lên tinh thần để tiếp tục làm việc cho chúng ta. Cảm ơn quý vị.
Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là phần tường trình của Thu Nga từ Arlington, Texas.